Quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thân, dương lịch là ngày 8 tháng 2 năm 2004. Hôm nay trong dương lịch, đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang đã được chọn cái ngày này là ngày khai pháp. Thì chiều nay mới chính thức là lễ khai pháp do Hòa thượng Nhật Quang về đây để chứng minh chủ trì. Thì buổi học sáng nay thì vẫn là bình thường trong một cái ngày sinh hoạt của chúng ta. Thì nhân cái ngày khai pháp, chúng tôi xin được mạo muội dẫn một vài ý nghĩa về chữ khai pháp để cho toàn thể trong đạo tràng, toàn thể quý vị chúng ta hiểu qua nghĩa khai pháp và cũng là ứng dụng như thế nào để có thể thực hành được cái sự tu hành ở trong cái cuộc sống của mình. Thì đầu tiên chúng tôi xin thưa với toàn thể quý vị, nghe chữ khai pháp thì chắc chắn là chúng ta đã có ngay một cái liên tưởng, có nghĩa là bắt đầu mở màn đó. Thì tại sao vậy? Là tại vì đây là những cái ngày đầu năm, những ngày nghĩa là trong mùa xuân. Thì hòa theo cái phong tục cổ truyền của dân tộc và cũng như với cái lòng hân hoan của muôn người cũng như là vạn vật đón chào mùa xuân, thì người ta rất hy vọng nhiều cho những cái ngày mới, cho những việc gì mà chúng ta được bắt đầu. Thì đối với đạo tràng thì thật ra quý vị đã tu học rồi thì chúng ta đã biết pháp là gì rồi, thành ra không phải nhất thiết ngày hôm nay mới gọi là khai pháp. Bởi vì nếu ngày hôm nay có khai thì những ngày khác mình để đâu, phải không nào? Những ngày khác có lẽ là mình không có tu học sao, mình vẫn tu học liên tục. Nhưng mà tại sao hôm nay chúng ta vẫn tổ chức cái lễ khai pháp? Đó là chúng ta thuận theo cái nghi lễ, cái hình thức của nhân gian. Nhưng mà bên cạnh đó, sự thuận theo này nó phải có một cái gì đó nhắc nhở cho mình. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ thuận theo như là bao nhiêu nghĩa là cái việc làm khác của người ở ngoài đời, nhân dịp đầu năm chúc tụng nhau, hoặc giả là nhân dịp đầu năm cái gì cũng muốn làm lại cho được mới, và chúng ta chỉ biết nghĩa là theo cái ý niệm đó, thì coi chừng nghĩa là cái việc khai pháp của chúng ta mình sẽ làm theo hình thức mà lại mất đi cái nội dung, tức là mình không nhận rõ được khai pháp là khai cái gì, mở bài cái gì ở trong con đường tu hành của mình. Thì sau khi ở lần tạ pháp, chúng tôi đã tỉ mỉ nhắc nhở cùng trao đổi với toàn thể đại chúng về ý nghĩa chữ pháp rồi, thì hôm nay chúng tôi không giảng lại phần này, mà chúng tôi chỉ nhắc lại pháp có nghĩa là Phật, Phật pháp, mà là chân lý tối thượng mà Đức Phật đã giác ngộ được. Nhưng mà sau khi Đức Phật giác ngộ được rồi, vì lòng thương tưởng chúng sanh cho nên ngài nghĩa là 49 năm hoằng hóa thuyết pháp, các đệ tử của ngài ghi chép lại hôm nay thành Tam Tạng Giáo Điển. Thì thường á, chúng ta y cứ trên Tam Tạng Giáo Điển để mà tu học mà mình quên cái chỗ chiêm nghiệm lại cái chân lý ở trong cuộc sống. Quý vị thấy có phải như vậy không nè? Phần này chúng tôi đã có nhắc, có cùng trao đổi với quý vị rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ nói lại sơ. Như vậy thì người con Phật khi chúng ta tu học Phật pháp á, thì không phải là mình chỉ y cứ trên Tam Tạng Giáo Điển. Tam Tạng Giáo Điển như là kim chỉ nam, như là ngón tay chỉ lên mặt trăng. Nhưng mà mình làm sao phải thể nghiệm được cái mặt trăng, tức là thể nghiệm được cái mặt trăng chân lý, sống được với chân lý, thì cái đó mới thực sự là chúng ta đã sống được với Phật pháp. Còn nếu quý vị chỉ học thuộc ở trên Tam Tạng Giáo Điển thì cái đó là chúng ta chỉ mới nghĩa là biết đường đi thôi, nghĩa là mới biết được cái bản đồ của kim chỉ nam thôi. Làm sao mà phải sống được, tức là đi tới nơi về tới chốn. Thì như vậy hôm nay chúng tôi xin nhắc lại ý nghĩa của chữ pháp đầu tiên là nói về chân lý, làm sao chúng ta nghĩa là thể nhập sống được với chân lý. Hai chữ pháp cũng có nghĩa là pháp tánh, tức là chỉ cho các pháp chung quanh của mình, muôn vàn hiện tượng, vạn sự vạn vật ở chung quanh chúng ta. Thì thường á, mình lại bị cái hiện tượng chi phối, mà mình chạy theo cái hiện tượng đó thì chỉ là ở trên cái dòng sanh, sanh diệt mà thôi. Thành ra mình không nhận ra được muôn pháp đều là có chung một cái tánh, tánh không. À, tức là cái thể tánh thì đồng đẳng. Nếu ta nhận ra được cái thể tánh đồng đẳng thì các cái tướng sai biệt này mình biết nó chỉ là cái tướng nhất thời thôi. Chính đó, nhờ đó mà ta không bị chấp mắc. Còn nếu không là quý vị sẽ thấy rằng lúc thì hoa nở thì đẹp, mà hoa vàng thì xấu. Thành ra cái cõi lòng của mình, cái tình cảm của mình nó đi theo những cái hiện tượng sanh diệt đó. Mà đã đi theo những cái hiện tượng sanh diệt đó thì chắc chắn là quý vị sẽ có phiền não. Bởi vì nó có buồn thì nó sẽ có vui, mãi có vui rồi thì nó sẽ có khổ, đúng chưa nào? Bởi vì khi mình mất cái mà mình vui thì không phải khổ sao? Còn ngược lại bây giờ quý vị đang khổ mà bỗng nhiên có cái gì đó ngoài cái đó nữa, mình thấy nó hay hơn, nó giải quyết được, nghĩa là cái khổ đau của mình thì quý vị lại vui. Thành ra buồn, vui, thương, ghét, cái tình cảm của chúng ta nó sẽ đi theo những cái hiện tượng sinh diệt. Khi nào quý vị thấy rằng cái sự đồng đẳng ở trong các pháp, tánh là bình đẳng của các pháp, quý vị nhìn ra được rồi á, thì mọi hiện tượng này như là tô điểm cho cuộc sống này thêm có ý nghĩa, thêm có giá trị gì thôi. Chúng ta trân trọng lắm mà không bao giờ nghĩa là sinh ra những cái tình cảm trôi lăn theo các cái pháp sanh diệt đó. Đó là chúng tôi đã nói qua cái nghĩa thứ hai về các pháp. Thì chúng ta phải làm sao thấy được cái tánh không của các pháp, tức là thấy được cái thể bình đẳng của các pháp, mà đừng vì cái hiện tượng sinh diệt, vì cái hiện tượng bên ngoài mà chúng ta sinh ra những cái tình cảm trôi lăn theo, rồi mình cũng phiền não theo những sự biến diễn ở chung quanh. Nghĩa thứ ba của pháp là pháp môn, tức là chỉ cho chúng ta cái cách thức nào để nghĩa là mình nhận lại, nghĩa là sống lại được với chân lý. Thì như vậy muốn sống lại với chân lý thì như chúng tôi đã trình bày với quý vị là làm sao chúng ta thể nhập được, nghĩa là sống với chân lý, chứ không phải là chúng ta chỉ y cứ trên một cái cách thức nào đó. Cách thức chỉ là cái phương tiện để dẫn dắt mình, giúp cho mình đi thấy được cái chỗ đó, đến được cái chỗ đó gần gũi nhất. Mà nếu khi chúng ta chấp mắt ở trên cái phương tiện đó thì quý vị không bao giờ đi tới cứu cánh được. Như là ngón tay mà chỉ mặt trăng thì mặt trăng mới là cái chỗ tỏa sáng, chứ không phải ở ngón tay. Còn nếu chúng ta chấp ở trên ngón tay thì quý vị chỉ sống ở trên cái ngón tay đó, thì cuối cùng là chúng ta có cái ánh trăng không? Không có được. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ đi cứ trên những gì phương tiện, con đường để dẫn dắt mình đưa tới chân lý, mà quý vị nghĩa là mắc kẹt ở trên cái con đường đó mà không thấy được cái chỗ rốt ráo cứu cánh của mình, thì sau cùng là chúng ta cũng chỉ là chấp chặt ở trên pháp môn. Như vậy thì người con Phật khi chúng ta tu thì đương nhiên là phải có pháp môn, vì pháp môn là cái con đường để dẫn dắt mình đi tới nơi tới chốn, nó giản tiện nhất, nó gần gũi nhất, và nó có hiệu quả nhất tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Thành ra chúng ta không phủ nhận pháp môn, nhưng mà đừng chấp kẹt trên pháp môn. Bởi vì chấp kẹt trên pháp môn, đôi lúc chúng ta sẽ sinh ra những cái bệnh cho rằng mình hay, người khác dở, cho rằng cái gì của mình đó là cái đó nghĩa là cao siêu, mà cái của người ta thì cái đó là không có đạt tới, vân vân. Đó thì đó là những cái bệnh mà người tu chúng ta dễ dấp phải. Thì hôm nay trong cái lễ khai pháp, chúng tôi chỉ nhắc lại cái phần này để mong rằng quý vị hiểu cái chữ pháp, nghĩa là cho nó được tường tận, để rồi chúng ta khai pháp là khai pháp nào. Chứ không khéo thì đứng trên mặt hình thức, quý vị sẽ nghĩ là ngày hôm nay là ngày bắt đầu của một năm, coi như là cái buổi sinh hoạt đầu tiên của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang này. Như vậy thì từ đây là mới là cái chỗ bắt đầu của mình, mà mình sẽ mất đi cái chỗ nghĩa là nhận ra được cái sự liên tục, nhận ra được cái sự vĩnh hằng, nghĩa là lâu nay mà đã có, đã thể nhập ngay ở trong mình đã có rồi mà mình lại không nhận ra được. Thì khi đi theo cái pháp sinh diệt đó thì quý vị cũng sẽ bị nghĩa là trôi lăn theo sanh diệt. Thí dụ như ngày hôm nay là ngày khai pháp thì chúng ta rất là hoan hỷ vui mừng, rồi qua khỏi cái lễ này rồi sao? Thôi tuần tới không phải khai pháp mà khỏi đi. Nó sẽ mòn mỏi dần dần đi. Cái hôm đầu thì rất là hăng hái, thì chúng tôi thấy ngày hôm nay rất là đông, không biết là trong đại chúng chúng ta có rơi vào cái tâm trạng này không. Mong rằng không phải vì khai pháp mà tới đông nhau, vì cái chỗ nghĩa là thực sự chúng ta cần cầu tu học, không phải ngày hôm nay mới tới đông, mà bất cứ ngày nào cũng vậy, chúng ta cũng có cái tâm tha thiết ở cái chỗ tu học đó. Thành ra chính cái chỗ đó thì cái điều mà hôm nay nhân cái dịp lễ khai pháp chúng tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị. Thì đầu tiên chúng tôi cũng xin phép được có một cái định nghĩa ngắn để cho quý vị là thấy rằng cái thủ tục của chúng ta ngày hôm nay, tức là cái buổi lễ này, nó đã có một cái ý nghĩa như thế nào. Bởi vì khai có nghĩa là hôm nay là chúng ta mở. Mà như lúc nãy chúng tôi đã có trình bày với quý vị, trong cái đời sống nhân gian, mùa cứ mỗi năm nghĩa là mùa xuân đến và những cái ngày đầu năm, thì chúng ta thấy có rất nhiều cái nghi lễ để mà đánh giá cho một cái sự bắt đầu. Mà tại sao người ta rất quan trọng cái sự bắt đầu đó? Là bởi vì khi chúng ta kiểm điểm lại một năm đi qua rồi, một thời gian đi qua rồi, thì ít nhiều gì có những cái việc chúng ta chưa có vừa ý. Nếu như quý vị có nhiều cái tài năng, hoặc giả là quý vị có nhiều cái thành công, thì coi như đoạn đường vừa qua mình thành công nhiều, nhưng mà chắc chắn cũng có thất, cũng có thất bại. Mà đã thất bại rồi thì kể như chúng ta đâu có vừa ý, đúng như quý vị. Thành ra khi mà có cái dịp nghe là để làm lại cái gì cho nó mới mẻ đó, thì mình hy vọng rằng thời gian sắp tới đây mình sẽ không có còn bị nghĩa là những cái thất bại đó nữa, mình sẽ không có còn nghĩa là gặp phải những cái chướng duyên đó nữa. Thì đó, chính vì cái tâm niệm lúc nào cũng vậy, chúng ta tha thiết muốn tìm tới một cái gì nó hoàn chỉnh hơn, nó tốt đẹp hơn. Cho nên cái lễ mà khai mở là nó có cái nguyên nhân của nó. Do đó ở đây xin thưa cùng toàn thể với quý vị, như vậy thì trên cái con đường tu học của chúng ta có muốn như vậy không? Thật sự thì chúng ta cũng phải muốn hoàn chỉnh cái con đường tu học của mình. Một thời gian đi qua, mình nhìn lại, mình vẫn thấy mình còn nhiều cái dở, thấy không nào? Có khi có những cái tật mình tu hoài mà vẫn chưa có chuyển hóa được, tức là vẫn sửa chưa xong. Thành ra khi mà cái tật nó ló lên thì mình cũng mắc cỡ lắm chứ, không nào? Thấy nó tơi lên thì mình nghĩ là hổ thẹn. Mà hổ thẹn thì chúng ta phải nghĩ tới cái chỗ sửa chữa. Chính vì vậy, ở trong cái phương tiện mà chúng ta tu học á, chúng ta cũng mong mỏi là mỗi ngày mỗi mới là làm sao đó là chúng ta tu học như thế nào để càng ngày càng có kết quả, càng tiến bộ hơn. Chứ nếu không thì chúng ta dễ bị thụt lùi. Thì như vậy, người nào đã biết thường xuyên phản tỉnh lại mình, kiểm soát lại mình, thì coi như là chúng ta đã ở trên bước đường tu cũng là đã có kết quả lắm rồi. Có nghĩa là đã rất là tỉnh táo, là biết thường xuyên kiểm lại mình. Đấy, nhưng mà khi chúng ta thường xuyên kiểm lại thì quý vị cứ nghĩ lại coi, bao nhiêu năm tu học rồi thì có năm nào là chúng ta không có khuyết điểm không? Gần như năm nào khi nhìn lại thì cũng thấy còn rất nhiều khuyết điểm. Thế thì có cách nào để mà chúng ta thấy rằng cái khuyết điểm đó đã được sửa chữa, hoặc giả là cho tới một ngày nào đó rồi quý vị thấy ra là cái khuyết điểm nó không còn, có không? Quý vị có mong mỏi như vậy không? Phải mong mỏi nha, chứ không mong mỏi là kể như ngạo mạn đó. Đúng chưa nào? Bởi vì mình không mong mỏi như vậy thì mình thấy người ta đây rồi. Đấy. Đấy, nhưng mà xin thưa với quý vị, cứ mỗi một lần chúng ta làm lễ khai pháp, hay là mỗi một lần đầu năm vào dịp xuân về, chúng ta thấy là nơi nơi chốn chốn người ta đều chúc tụng nhau những cái gì rất là mới mẻ, mong rằng những cái điều tốt lành đến với mình. Nhưng mà nhiều khi mình là người con Phật, mình nghe qua những cái lời chúc đó xong mà nó nhiều khi nó xa thực tế quá, phải không nào? Ví dụ bây giờ chúc quý vị vạn sự như ý, quý vị chịu không? Nhắm qua chịu nổi không? Mình nghe thì mình rất là hài lòng, nhưng mà có cái ý nào mà mình vừa lòng hoàn toàn được đâu, thấy không? Mà sự nào là cái việc nào mà chúng ta cũng như ý hết thì thôi, quý vị sẽ không thể nào chịu nổi đâu. Bởi vì lúc bấy giờ nó sẽ cống cao ngã mạng tới cỡ nào. Nhờ những cái thất bại đó mới làm cho chúng ta giảm đi những cái đó, làm cho chúng ta có cái cơ hội nhìn lại mình rõ hơn. Chứ mà lúc nào quý vị cũng thành công thì chúng tôi tin chắc rằng mình không ai chịu được như mình đâu. Là bởi vì lúc đó mình sẽ thấy mình làm sao, là mình số 1 rồi. Mình là cái rúng của vũ trụ này rồi. Đó là những cái tư tưởng mà khi chúng ta quá thành công là chúng ta dễ vấp phải những cái điều đó. Như vậy cái sự thất bại cũng đôi lúc nghĩa là giúp cho chúng ta nhìn lại cái gì thực tế nơi mình nhiều hơn, để chúng ta định hướng, để chúng ta tìm lại cho mình một cái hướng đi nó được nghĩa là cụ thể và nó có kết quả. Đấy, chính do chỗ đó mà tuy rằng nhìn vào ở trong nhân gian có những cái lễ hội, hoặc giả là có những cái nghi thức mà trong cái ngày đầu xuân, thì đối với người con Phật nhiều khi mình thấy nó rườm rà quá, hoặc giả là chúc tụng suông quá, không có một cái nghĩa thật. Thì đôi lúc trong cái lúc mà quý vị siêng năng tu hành đó, cái mình muốn bỏ qua đi, có cái này không? Thật sự ngày xưa chúng tôi cũng đã rơi vào cái tâm trạng này. Có những lúc là tới cái ngày Tết mình lo mình trốn lánh, không muốn ai chúc tụng hết, mà không muốn nhìn những cái hình thức mà đã là qua lại rồi bằng những cái lời nói suông đó. Thì bởi vì chúng ta lúc bấy giờ mình bắt đầu mình có cái tâm muốn chuộng cái thật rồi, mình muốn chuộng cái gì nghĩa là thực tế, cái gì mà nó đem lợi cái ích lợi ở trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải là bằng những cái hình thức hào nhoáng bên ngoài nữa. Đó thì chúng tôi sẽ nói trước, quý Phật tử sẽ có một giai đoạn khi quý vị tu hành tới cái giai chỗ này là chúng ta không có còn muốn những cái hình thức mà nó màu mè bên ngoài, hay là những cái hình thức mà nó chỉ có tính cách là làm đẹp lòng người ta thôi, chứ còn nó không mang tới cái thực tế. Mình muốn cái gì nó rất là cụ thể, thực tế để làm lợi ích cho cuộc sống này. Thì tới chừng đó quý vị sẽ muốn trốn tránh. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị khoan nữa, đừng có trốn tránh. Tại vì khi chúng ta trốn tránh là vô tình là chúng ta lại đi vào cái ngõ tiêu cực mà mình không ngờ. Làm sao ở ngay trên những cái hình thức tốt đẹp mà ngày xưa cha ông ta đã dạy dỗ cho thế hệ mai sau và lưu truyền tới ngày hôm nay, thì hôm nay chỉ vì người ta trọng về hình thức quá mà nó lệch lạc cái ý nghĩa đó. Thì hôm nay mình biết thì mình làm sao những cái hình thức đó nó phục hồi lại đúng cái ý nghĩa nó. Thì như vậy quý vị không cần chối bỏ những cái hình thức này, nhưng mà nhờ cái hình thức này giúp cho chúng ta thấy được cái giá trị, tìm lại những cái ý nghĩa thật của nó. Đó, đó chính là cái hoài bão mà quý vị thấy bao năm khi Hòa Thượng dạy dỗ cho chúng ta. Hòa Thượng cũng thường hay nhắc mình, có những lúc khi nào quý vị cần là cái giai đoạn tĩnh tâm, cắt ly ra mọi duyên để chúng ta lo tu á, thì chừng đó chúng ta mới lánh. Nhưng mà cái lánh đó là chỉ là tạm thời. Còn cái chính là sao chúng ta hòa nhập vào cái cuộc sống này để mang cái gì mình hiểu ở trong đạo, ở trong Phật Pháp, làm trang rãi ra để giúp cho mọi người sống được một cách an vui, bình ổn như vậy. Do đó qua những cái hình thức này, chúng ta không cần phải phá bỏ, mà làm sao qua cái hình thức này tô điểm nó, tức là giúp cho nó có giá trị hơn, cho có ý nghĩa hơn. Chính vì vậy mà hôm nay lễ khai Pháp ở tại Đạo Tràng Trúc Lâm Tuệ Quang chúng ta vẫn thực hiện. Nhưng mà thực hiện mà phải hiểu ý nghĩa, chứ không phải thực hiện chỉ là hình thức suông, thì cái đó không có lợi ích gì. Đó. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị, với toàn thể đại chúng, ở trong cái nội dung buổi nói chuyện này là xoay quanh qua cái mục đích đó. Xin thưa cùng toàn thể với quý vị, chúng ta biết rằng Phật Pháp là bất diệt, Phật Pháp là trường tồn. Như vậy thì khi chúng ta làm lễ khai Pháp thì quý vị nhắm coi có khai được không? Bởi vì Phật Pháp là miên viễn, nó không có lúc nào vắng mặt, đúng không nào? Cái này chúng tôi phải nhắc lại ha, quý vị đã học qua rồi. Nó không có lúc nào vắng mặt, mà không có vắng mặt thì có đâu mà chúng ta mở với là đóng nữa, phải chưa nào? Như vậy thì cái hình thức mà mở này thì đối với cái Phật Pháp mà miên viễn đó, Phật Pháp mà bất diệt đó, thì nó có giá trị gì hay không? Đó. Thật ra nếu như hiểu tới đây rồi thì tự nhiên quý vị sẽ nhiều khi nói thôi gì khỏi làm lễ khai Pháp gì hết á. Bởi vì lúc nào Phật Pháp cũng trường tồn, lúc nào ở trong này mình cũng có Phật Pháp hết rồi, thành ra khỏi có cần phải làm lễ được chi cho nó tốn kém hay là cho nó rùm rà. Xin thưa với quý vị, như chúng tôi đã nói, tuy chúng ta biết mà chúng ta không cần phá bỏ những cái hình thức này, là bởi vì mượn cái hình thức này để mình thể hiện như thế nào cho nó có ý nghĩa hơn, giúp cho những người người ta chưa hiểu người ta sẽ nhận ra. Thì chính cái đó là cái trách nhiệm của người đã hiểu rồi mà chúng ta vẫn nghĩa là duy trì những cái hình thức. Không phải là mình muốn sống trong cái giả tạo, mà ở đây chúng ta mượn những cái này để còn giúp cho người khác nhận ra cái mà mình đã nhận được. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Thành ra chính vì vậy mà cái lễ khai Pháp chúng ta vẫn có, và có như thế nào cho nó có ý nghĩa hơn. Đấy, như vậy thì nhắc lại với quý vị là khai Pháp không phải là chúng ta khai cái Pháp mà nó có thể mở và đóng. Tức là Pháp nào mà nó có mở, có đóng, tức là có khai, có tạ, thì Pháp đó là gì? Nó đã trở thành sanh diệt mất rồi. Chứ nó đâu có phải là trường tồn, đâu phải là bất hoại. Đó. Nhưng mà nhân cái chỗ mà có cái chỗ nghĩa là sinh diệt này, tức là những cái hình thức mà lúc có lúc không này nè, chúng ta mượn những cái này để chúng ta mới bắt đầu nhắc nhở một cách khéo léo đến cái chỗ mà bất sanh bất diệt đó. Đó thì chúng tôi xin thưa với quý vị, giống như một cái câu chuyện mà ở đây chắc có lẽ đại chúng cũng có từng nghe, hôm nay chúng tôi xin lặp lại để vị nào chưa nghe thì cùng nghe. Ví dụ có một cái người con, cha mình làm ăn trộm, cái thành ra muốn học cái nghề ăn trộm của cha, nói cha làm ơn nghĩa là dạy cho con cái nghề đi. Ông cha nói được rồi, con chuẩn bị đi, bữa nào theo cha bữa. Thì sau khi chuẩn bị xong rồi, cái đứa con mới chạy đi theo cha. Xong rồi cái tới cái nhà đó, hai cha con nghĩa là đã vô nhà ta rồi. Cái ông cha mới khui cái gương ra, biểu con vô trong này đi. Con vô trong này, con trốn trong này đi, để rồi tí nữa mình coi động tĩnh mình làm ăn. Thì khi đứa con mà vừa nghĩa là chui vô xong rồi, ổng ngoài này ổng đóng lại, ổng khóa lại cái gương luôn. Rồi ổng kêu lên, nó là ăn trộm, ăn trộm, không bỏ ổng chạy. thì đứa con ở trong đó mới chớ giới, trời ơi ông già hại mình rồi. Bây giờ ông nhốt mình ở trong này, ông nhốt mình trong này mà ông còn chiêu ăn trộm, thì khi chi hô như vậy thì đương nhiên chủ nhà người ta mình đánh thức, ta mới tìm kiếm coi, vẫn nghe tiếng chi hô ăn trộm mà thôi, sao không thấy bóng dáng ăn trộm đâu hết. Thì lúc đó ông mới nghĩ nói, mình mở trong này mà bị khóa lại như vậy thì chắc chết. Lập tức ông mới nảy ra cái kế làm sao để thoát thân, làm sao để thoát ra khỏi nghe là cái rương này. Ông mới giả đò tiếng chuột kêu chít 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 trong đó. Cái chủ nhà nghe ủi quá, cái rương của mình trong này đựng toàn của báo trong này, tại sao có chuột trong này. Thì mới lật đật nghe là lấy chìa khóa mở ra. Thì khi vừa mở như vậy đó là cái cơ hội để ông ta tẩu thoát, ông ta nhảy ra, ông ta chạy và chạy thoát ra được. Thì trên đường mà trở về nhà đó, mệt đã rồi thì lại thấy ông cha mình đứng ngay cái bụi tre đứng chờ mình. Thì vừa thấy ông cha là đã sụp ở trong bụng rồi, muốn giật cho ông. Ông hại tôi chứ đâu phải ông chỉ tôi. Nhưng mà ông cha ông nói không, con nghĩ kỹ lại, cha đã chỉ cho con rồi đó. Cái câu chuyện đó thì chỉ là một cái câu chuyện tưởng tượng, một cái câu chuyện lấy để làm ví dụ thôi. Thì ở đây tôi muốn nhắc cho quý vị, trong cái việc chúng ta học Phật Pháp á, thì nếu nghĩa là mình phải biết quay lại với cái chỗ tự thân của mình, để mà mình nghĩa là sáng tạo tìm nó ra, chứ không phải là hướng vào cái chỗ chỉ dẫn bên ngoài. Cái chỉ dẫn bên ngoài á, nó chỉ là một cái duyên, nghĩa là giúp đỡ cho mình, nhằm nghĩa là cho chúng ta có một cái cơ hội để thấy lại mình thôi. Thành ra như vậy, chính yếu người tu học Phật á, là phải biết phản quan tự kỷ. Nhớ nghe, đó là một cái yếu tố nghĩa là rất là gọi là khẳng định để cho người học Phật mà có kết quả đó, là quý vị phải biết phản quan thường, nghĩa là tự kỷ. Làm cái công việc gì chúng ta nghe ngóng bên ngoài, chúng ta nghĩa là tu học theo dõi, nhưng mà xong rồi là mình phải phản tỉnh lại mình, tức là phải soi rọi lại chính mình. Thì có soi rọi như vậy là chúng ta mới có thể nói là thường xuyên cảnh tỉnh cho mình, và nhờ cái cảnh tỉnh đó thì sự tiến bộ của chúng ta là cái lẽ đương nhiên đi theo với cái sự cảnh tỉnh đó. Chỉ khi nào không tiến bộ được là vì chúng ta nghĩa là mê mờ mà thôi, chứ nếu có cảnh tỉnh là quý vị có tiến bộ. Thí dụ như quý vị thường xuyên soi lại ở trong tâm mình, coi còn tham, còn sân, còn si mê không, thì mình thấy rõ rồi. Đấy, thấy rõ thì tức là chúng ta có sửa chữa. Bởi vì có thấy rõ thì mình mới sửa chữa. Còn nhiều khi không thấy rõ thì biểu sửa cái gì đây? Thấy chưa nào? Mà không thấy rõ thì đương nhiên không sửa được. Mà không sửa được thì không thể nào có tiến bộ, có kết quả ở trong cái việc tu học. Như vậy thì qua cái câu chuyện đó, thì chúng tôi chỉ nhắc để cho quý vị thấy là cái phương pháp mà chúng ta để tiến bộ được ở trong cái việc tu học đó, là quý vị phải biết phản quan tự kỷ. Và tiếp theo nữa thì chúng tôi xin nêu một vài cái câu chuyện để cùng bàn bạc với đại chúng, thấy rằng nữa là cái việc mà chúng ta khai pháp đó, là như chúng tôi đã có mở bài với quý vị, làm sao mà để thấy được cái nguồn pháp vô tận. Bởi vì chân lý là đang chi phối ở trong đời sống của chúng ta, mà chi phối đây có nghĩa là chi phối liên tục, chứ không phải lúc nào cũng hiện hữu những cái lẽ Phật đó, chứ không phải là lúc có lúc không. Còn cái lễ của chúng ta thì hôm nay thì có lễ, chứ ngày mai thì hết rồi, tí nữa thì chúng ta xong lễ rồi thì chúng ta đã dẹp rồi. Thành ra như vậy thì qua những cái này thì quý vị thấy rõ ràng hình thức thì nó có sinh diệt, nhưng mà làm sao chúng ta ngộ ra được cái lý nghĩa là bất sanh bất diệt. Thì trước khi nói tới những cái chỗ mà Phật đã chỉ bài, thì chúng tôi thấy là gần gũi nhất là quý vị là thiền sinh, cho nên các mẫu chuyện của các vị mà thiền sư là chúng ta thấy gần gũi. Do đó chúng tôi xin mượn những cái mẫu chuyện của thiền sư để dẫn bài trước, để rồi quý vị thấy rằng cái thâm ý của các vị đó qua cái sự dạy dỗ đệ tử mình như thế nào. Ở đây một mẫu chuyện tin chắc rằng đại chúng đã có nghe qua, đó là mẫu chuyện của ngài Lâm Thế Nghĩa Quyền. Chúng tôi xin nhắc lại sơ lược để cho quý vị nhớ lại cái câu chuyện này. Ngài Lâm Thế Nghĩa Quyền, ngài đến tu học ở trong cái pháp hội của ngài Hoàng Bá, mà ở đó được 3 năm rồi mà không bao giờ dám thưa thỉnh gì hết á, cứ lủi thủi, nghĩa là thời khóa làm sao thì giữ gìn đúng y như vậy, nghĩa là rất là siêng năng. Rồi ngài Trần Tôn Túc á, tức là thủ tọa của cái chúng ở đó, thấy ngài siêng năng mà lại ít có dám thưa thỉnh, cho nên mới hỏi gì chứ ông ở đây được bao lâu rồi. Nói dạ ở đây được 3 năm. Nó ở đây 3 năm mà sao không thưa thỉnh, không tham vấn với hòa thượng. Nó dạ không dám, nó đâu có gì đâu mà không dám. Mình tu học thì mình phải hỏi, cái gì mình chưa rõ, mình chưa hiểu thì mình phải hỏi. Chứ mà còn nhút nhát như vậy thì biết chừng nào mới tiến bộ được. Thì ông nghe thấy có hợp lý, ông đắp y rồi này kia là đàng hoàng lên đảnh lễ hòa thượng. Rồi mới bắt đầu thưa thỉnh, thỉnh hòa thượng chỉ cho con biết rõ đại ý Phật Pháp là gì. Thì vừa nói xong cái ông hòa thượng, ông rút cây gậy, ông quơ cho ba gậy. Tức là ông đánh đòn chứ ông không nói một lời nào hết. Ông đánh cho ba gậy đuổi xuống. Thì đuổi xuống là bắt đầu nghĩa là nghĩ rằng mình có lỗi gì đó cho nên mới bị hòa thượng đánh. Thành ra xuống rồi tiêu thiểu, không dám nói ai hết, mắc cỡ quá. Thì ngài Trần Công Túc thì ngài biết. Ngài biết đây có nghĩa là biết đây là một cái gì có, nghĩa là có cái tương lai mà phải làm sao khơi dậy cho ông ta. Nó ủa sao ông lên trên đó thưa thỉnh với hòa thượng, sao mà xuống là có bộ buồn hiu vậy? Nói không biết nghĩa là có lỗi gì mà lên thưa hòa thượng, hòa thượng đánh cho ba gậy. Nói ai cái đó hòa thượng thử ông đó, ông lên làm nữa đi. Thì qua ngày hôm sau ông ta cũng đắp đi lên thưa thỉnh nữa, lại ăn ba gậy nữa. Ăn ba gậy thì kỳ này xuống chịu không nổi rồi, có nghĩa là tức rồi, không biết là mình có lỗi gì mà hòa thượng lại không nói, mà chỉ lên thì bị đánh thôi, thành ra xuống khóc, xuống méo máu. Thì ông Trần Công Túc cũng thấy ông đó, ồ mới có hai lần à, ít nhất là nhất có tam, ba lần thì mới biết ăn vui chứ, không à. Thành ra lần thứ ba lại thúc giục ông qua ngày thứ ba lại đắp y lên thưa thỉnh nữa, và lần này cũng y như những lần trước, mà không chừng còn bị đòn đau hơn nữa chứ, đánh ba gậy đuổi về thì ông chịu hết nổi rồi. Thì khi ông chịu hết nổi như vậy thì ông về ông chuẩn bị đồ đạc từ giả. Chắc là ở đây không xong rồi. Bởi vì mình hỏi đại ý Phật Pháp là cái gì, nghĩa là gọi là cái mà tha thiết nhất của mình. Một người tu chỉ cần biết Phật Pháp là gì để mình tu thôi, để làm sao mình thấy rõ con đường, nghĩa là mình đi tới nơi tới chốn, mình tha thiết như vậy đó. Mà không biết tại sao lên hòa thượng đánh cho ba gậy rồi đuổi về. Thành ra tới lần thứ ba chịu hết nổi rồi, thôi thì về cuốn gói đi luôn, sửa soạn đâu đó hành trang đi. Thì ông Trần Công Túc cũng nói sao kỳ này thất bại nữa hả? Nó dạ thôi bây giờ không ở đây được nữa rồi, không có duyên. Nó thôi được rồi, nếu ông thấy ông không có duyên ở đây thì ít ra trước khi đi ông cũng phải nên thưa thỉnh với hòa thượng để tỏ cái tình cái nghĩa là mình đã được nghe là hòa thượng nghe là bảo bọc mình trong mấy năm nay. Ông nghe cũng có lý, không lẽ mình là cái người phụ ơn sao? Phải không nào? Mình ra đi thì mình cũng phải thưa thỉnh một tiếng. Và cho tới ngày thứ tư thì ông ta chuẩn bị khăn gói xong cái lên thưa với hòa thượng. Nó còn không có duyên thôi con xin đi. Nó thôi được rồi ông đi, nhưng mà tôi chỉ cho ông nên tới cái chỗ nghe là núi Đại Ngu á, hỏi vị thiền sư ở đó thì vị đó sẽ có duyên với ông, sẽ có thể giúp cho ông. Thì vâng lời hòa thượng cho nên ngài đi qua bên đó. Khi qua tới núi Đại Ngu gặp thiền sư đó thì thiền sư mới hỏi ở đâu đến. Nó con ở Hoàng Bá đến, nó ở đó được bao lâu, nó ở được 3 năm, mà lý do gì ông tới đây? Nó con ở đó, đó con thưa thỉnh Phật Pháp, nghĩa là xin hòa thượng chỉ dạy cho đại ý Phật Pháp, mà không biết vì có lỗi gì không mà hòa thượng đánh con. Tức là cứ 3 lần thưa thỉnh thì 3 lần bị đòn, không biết có lỗi hay không. Không lỗi đó, nhớ là có lỗi hay không lỗi. Thì nghe cái câu đó thì thiền sư Đại Ngu mới nói, ôi chà, Hoàng Bá Tâm Lão Bà đối với ông như vậy mà ông còn nói có lỗi với không lỗi. Vừa nói có lỗi không lỗi thì cũng câu đó được lặp lại thôi, nhưng mà ngay đó ngày đại ngộ. Ngay đó ngày đại ngộ. Có nghĩa là vì cái chỗ chúng ta còn so đo, thấy rằng chuyện này, thế kia, tức là có bên này, có bên kia, mà không thấy được cái ẩn ý của thầy mình. Cái chỗ nghĩa là thầy mình đã muốn chỉ mình cái chỗ tận cùng, cái chỗ rốt ráo mà mình lại không thấy. Thành ra ngay cái chỗ đó ông sáng tỏ. Thì sáng tỏ xong rồi ông ta như vậy thì Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều. Là chê rồi đó. Tức là chê thầy mình không có nhiều. Thì lập tức bị ông thiền sư này nóng dựng lên liền, độ quỷ đá dưới sàn. Mới nói có lỗi không lỗi mà bây giờ lại nói là Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều. Ngươi thấy được cái gì nói mau nói mau. Thì dồn ta vào cái chỗ là phải là trình bày cái gì mà mình nghĩa là mới vừa ngộ đó. Thì quý vị biết trình sao? Nếu theo như chúng ta thì chúng ta sẽ nói dạ con đã thấy được tánh giá của con đã thấy được chân tâm của con, phải không nào? Không có đâu, thiền sư nghĩa là ngày lâm tế chỉ thoi vô bụng ông thiền sư này 3 thoi thôi. Thì sau khi thoi 3 thoi như vậy rồi ông thiền sư buông ra, về bển này thầy ông là Hoàng Bá chứ không phải ta. Thì quý vị thấy đối với các vị thiền sư làm những cái hành động, những cái lời nói chúng ta khó hiểu. Rồi cái thành ra từ đó mình không hiểu được, cái là mình cho rằng cái đó là lập dị hay là nó là cái gì nó quá dị quá. Chứ nếu khi chúng ta hiểu được cái ẩn nghĩa trong đó rồi, ẩn dụ ở trong cái sự việc đó, thì mới thấy là các ngài chỉ cho đệ tử thấy thẳng ngay cái chỗ mà Phật Pháp niên viễn đó. chứ không phải như bây giờ chúng tôi chỉ chỉ cho quý vị cái Phật pháp có sanh có diệt. Khi có lễ hội hôm nay khai pháp thì quý vị đông về như vậy nè, nghe chúng tôi thuyết pháp, nhưng bằng lát hết giờ rồi thì đi về, không hết giờ đi về thì cái chỗ này nó cũng phải họp rồi ta. Quý vị có nghe rồi có lúc không nghe, có khi nhớ hoặc là không nhớ. Như vậy thì những cái này có phải là cái miên diễn không? Không phải miên diễn được. Làm sao đánh thức được cái miên diễn của quý vị, tức là đánh thức cái mà bất sanh bất diệt ở nơi quý vị đã có rồi đó, thì cái đó mới là cái gọi là cái người thầy, nghĩa là cao siêu. Người thầy đó đã có một cái phương pháp nghĩa là tận tình với học trò của mình đó. Thì như vậy xin thưa với toàn thể với quý vị, đối với thiền sư khai pháp không có nghĩa là thuyết một bài pháp tràn gian đại hải, không phải là thuyết một cái bài pháp để cho quý vị cười hỉ hả trong đầu năm. Khai pháp tức là gieo cho học trò mình một cái nỗi hoài nghi, một cái gì khúc mắc mà không giải quyết được đó. Mà quý vị phải thấy đúng chưa nào, đánh ba lần như vậy là phải gieo cái nỗi hoài nghi thống khổ cho ngày Lâm Tế không? Mà chính cái nỗi thống khổ đó ngài mới đi qua bên kia mới ngộ được, chứ nếu không có cái nỗi thống khổ này, sầu đau vì cái trận đòn mà ba lần đó, ba lần ăn đòn này, thì làm sao qua bên đó mà nghe cái câu lỗi không lỗi mà ngài có thể ngài ngộ được. Như vậy thì xin nhắc lại với quý vị, nếu chúng ta tu học theo tinh thần nhà thiền, khai pháp là cái cách để mà chúng ta nhận lại được, là một cái cơ hội, một cái phương tiện để chúng ta nhận lại cái chỗ miên viễn của mình. Mà nếu đã nó đã là cơ hội, là một cái phương tiện gì đó, một cái lúc nào đó để mà chúng ta nhận lại cái nghĩa là bất sanh bất diệt của mình, thì nó không phải là chỉ thuần ở trên lời nói, nó không phải là thuần ở trên cái chỗ nghĩa là cái mô hình của nó phải là một cái buổi thuyết pháp, nghĩa là có đề tài thế này, có bài bản thế kia, nói rất là đúng nghĩa là của Phật pháp thì mới gọi là khai pháp. Mà ở đây làm sao đánh thức được quý vị nghĩa là đang có cái kho báu của quý vị, mà quý vị từ đó biết rằng mình chắc chắn tin chắc rằng mình có kho báu nhà mình rồi, và đi tới con đường mở được kho báu, thì chính cái đó gọi là khai pháp ở trong nhà thiền chúng ta. Mà chính cái đó cũng là khai pháp, nghĩa là đúng nghĩa của Đức Phật đã chỉ dạy là chứ không phải là những cái lễ như chúng ta đang có đây. Nhưng mà nhân cái lễ này thì chúng tôi mới có cơ hội nói với quý vị, trình bày với quý vị. Còn nếu không thì quý vị không có về chùa thì làm sao chúng tôi có cơ hội để trình bày. Thế thì hôm nay mong rằng những cái gì chúng tôi trong cái dịp này chúng tôi trình bày chỉ là coi nó là cái phương tiện, mà quan trọng xuyên qua những cái phương tiện này quý vị đánh thức được, nhận ra được cái chỗ bất sanh bất diệt của mình, thì đó thì nó mới đúng cái nghĩa là cái lễ khai pháp này đã thấm vào ở trong con người quý vị rồi. Bởi vì từ cái hoài nghi, từ cái thắc mắc đó, chúng ta mới bắt đầu lo tìm lại chính nơi mình, tìm lại cái gì mà gọi là kho báu nhà mình đó. Thì từ cái lúc mà quý vị khởi cái niệm mà đi tìm kiếm đó, tức là khởi cái niệm mà phải nghĩa là tìm lại chính mình đó, thì đó là con đường quý vị phải trở, đang trở về. Còn lâu nay á, chúng ta khởi niệm là chúng ta cứ buông dạy ra không à, phải không nào? Thí dụ ngày hôm nay nghe nói Tuệ Quang làm lễ khai pháp thì quý vị phải từ nhà chạy lên đây không? Chạy lên mà đi rất sớm, đi sao cho nó đông đảo, bởi vì đó là cái buổi lễ khai pháp. Còn bây giờ nhân cái lễ khai pháp này, chúng tôi nhắc lại quý vị có một kho tàng pháp bảo, làm sao nghĩa là chúng ta biết khai mở ở nơi cái kho tàng pháp bảo tự tâm của mình, thì đó là quý vị đã biết khai pháp rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ khai pháp bằng cách nào đây? Sau khi chúng tôi đã giới thiệu cái câu chuyện của ngài Lâm Tế, nhưng mà ở đây quý vị thấy là chúng tôi chưa hề giải thích gì hết, mà câu chuyện này tôi tin chắc là trong đại chúng cũng đã có nghe qua nhiều lần. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ muốn dẫn dụ câu chuyện để cho quý vị thấy cái khéo của các vị thiền sư. Cái khéo của các vị thiền sư là gì? Không có nhiều lời, không có nghĩa là những cái phương tiện mà dẫn cho đệ tử của mình bị rối rắm, mà chỉ ở trong những cái việc gì rất là nhỏ nhặt, trong những cái việc gì rất là đơn giản, nhưng mà nhân cái đó là đã đánh thức nghĩa là người đệ tử của mình một cách nghĩa là tận tình. Thì quý vị thấy không, đánh ba đòn đó là đã tận tình chưa? Quý vị dám nói là tận tình sao được? Thầy đau thấy mồ mà lúc bị đòn đau chỉ biết đau thôi, lúc khóc hu hu chứ làm sao mà tận tình được. Dạ xin thưa với quý vị là bởi vì khi chúng ta vừa khởi cái niệm là Phật pháp ở đâu, đại ý Phật pháp là gì, thì phải chăng là mình đã phóng cái tâm đi ra ở đâu, thì tức là mình phải đi tìm rồi. Là cái gì thì tức là mình đã hoài nghi rồi, mà đã hoài nghi thì có tin mình không? Đâu có tin mình. Mà còn hỏi ở đâu thì là có tin, có quay lại với chính mình không? Không. Thành ra cái chỗ đó đáng ăn đòn chưa? Đó, chỉ cần vậy đó là biết chỗ ăn đòn rồi. Tại sao phải ăn đòn? là không lẽ ông thiền sư nghĩa là vì muốn gieo, nghĩa là ngài Hòa Bá muốn gieo cho đệ tử mình cái nỗi hoài nghi, nghĩa là thống khổ vô cùng, thì sau này cái ngộ chúng ta mới là sâu. Chính vì vậy mà ngài không hề giải thích, đánh mà không hề giải thích. Chứ nếu đánh xong mà giải thích thì ông nói à thôi vậy con hiểu rồi, hiểu rồi thì cũng tới đó thôi, hiểu cũng là hiểu cái bên ngoài thôi. Chừng nào chính cái của mình á, mình sống vậy được rồi thì mình mới hiểu. Thì chính cái chỗ ông ta sống vậy là gì? Ngay cái câu chỗ lỗi và không lỗi là đã biết rằng tại vì mình nghĩa là còn cái niệm hai bên, còn cái chỗ chạy đi mà không có biết nghĩa là nhìn lại chính là mình. Thành ra xin thưa với quý vị, cái chỗ ăn đòn của ngài đó là Lâm Tế là lý do là chỗ đó. Kho báu ở ngay trên nơi chính mình, mà bây giờ mình còn hỏi nghĩa là ở đâu, hoặc giả là đi tìm hiểu nghĩa là đại ý Phật pháp, thì đó vừa khởi cái đó lên thì đã xa Phật pháp rồi. Đồng ý chưa quý vị? Quý vị vừa có niệm khởi thì không phải là chúng ta đã xa cái chân tâm của mình sao? Xa cái bản thể thanh tịnh của mình rồi. Mình chỉ chạy theo cái niệm phù du đó thôi, một cái hòn bọt trôi nổi đó thôi, mà mình đã quên mất cả một cái đại dương tâm thể thanh tịnh của mình. Thành ra chỗ đó là đáng ăn đòn là như vậy. Như vậy thì xin thưa với quý vị, đối với nhà thiền khai pháp là một cái thủ thuật như thế nào mà làm cho quý vị thắc mắc, làm cho quý vị đau khổ, làm cho quý vị hoài nghi, thì đó mới là khai pháp. Còn hôm nay hình như chúng tôi không làm cho quý vị được như vậy, cho nên chúng tôi không đủ bản lãnh như các vị thiền sư. Mong quý vị một ngày nào đó gặp cái chuyện gì đó mà mình đau khổ cùng cực, nghĩa là mình phải ôm cái mối nghĩa là hoài nghi đó, thì tới lúc mà quý vị vỡ ra rồi thì quý vị mới sáng tỏ, quý vị mới thấy đó là cả một cái chân trời Phật pháp có ngay ở trong cõi lòng của mình. Và xin thưa với toàn thể đại chúng, qua câu chuyện chúng tôi vừa đề cập vừa trao đổi với quý vị, chỉ nhằm củng cố cho quý vị biết cái phương pháp của các vị thiền sư mà khai pháp cho Phật, cho đệ tử của mình, là cốt làm sao nghĩa là đánh thức cái kho tàng của người Phật tử, của người đệ tử của mình, mà không có cần phải nặng về hình thức, không nặng về vấn đề ngôn ngữ nhiều. Quý vị thấy ngài Hoàng Bá đâu có nói gì đâu, thấy không nào, chỉ có nghĩa là đánh ba gậy đó thôi, thế mà đã dồn đệ tử của mình nghĩa là đi vào cái chỗ bừng ngộ ở những cái thời điểm sau. Và nhờ cái sự bừng ngộ một cách thấu đáo gì đó, ngài Lâm Tế đã nghĩa là truyền lại cho đệ tử của mình, và cũng như cái gì mà ngài đã thừa hưởng được, tiếp nối được cái ngọn đèn cổ cho tới ngày hôm nay. Chúng ta thấy còn rất nhiều vị cũng gọi là Lâm Tế Chánh Tông đó, tức là cái dòng truyền thừa đó cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có cạn, vẫn còn nghĩa là tiếp nối. Thì như vậy công ơn đó nếu ngài hiểu thì đó chính là nhờ ông thầy của mình đã dồn mình vào cái chỗ đau khổ cùng cực, nhờ sự đau khổ đó mà mình đã thức tỉnh. Thế thì bây giờ đối với Phật á, quý vị có phát hiện rằng Phật cũng đã từng có những cái hành động mà làm cho đệ tử của mình hoài nghi, và cũng là làm cho đệ tử của mình thấy được cái chỗ nghĩa là cái kho pháp bảo ở nơi nghĩa là tự tâm của mình. Quý vị có nhờ, sau khi chúng ta học kinh điển rồi, quý vị có thấy những trường hợp nào không? Thôi thì bây giờ đối thì nó hơi ấy, chúng tôi nêu lên một vài cái trường hợp của Đức Phật. Quý vị còn nhớ trong một lần Đức Phật nghĩa là đang thuyết pháp hướng dẫn cho các vị tỳ kheo, thì ngài Ca Diếp ở xa về, thì ngài Ca Diếp là cái vị mà đầu đà đệ nhất, tức là ngài tu cái hạnh đầu đà rất là nghiêm. Trong chúng hội của Đức Thích Ca Mâu Ni coi như ngài Ca Diếp là đệ nhất, nghĩa là hạnh đầu đà. Mà cái người mà tu hạnh đầu đà thì sao? Có nghĩa là cái đời sống của mình rất là khổ hạnh. Do đó y của ngài thì nó giá trăm mảnh, mà nó hôi hám, nó không có thơm tho chút nào hết. Còn tóc tay của ngài thì thôi râu ria nó ra lồm xồm. Con người của ngài thì nó không được sạch sẽ, là bởi vì người ta không có quan trọng tới, khi mà sống khổ hạnh rồi á thì không có quan trọng tới cái chỗ mà trao chuốt cái thân mình nữa. Cho nên khi mà ngài từ xa ngài về á với cái bóng dáng như vậy á, thì các vị tỳ kheo bắt đầu sinh cái lòng, những vị tỳ kheo mà chưa chứng quả đó bắt đầu sinh cái lòng xem thường. Nói rằng ông ngài Ca Diếp là một bậc trưởng lão, một cái bậc nghĩa là trưởng chúng, mà cái quay nghi nghĩa là không có được sạch sẽ, ăn mặc thì nghĩa là lâu thôi, xốc xếch nghĩa là không có được là lành lặn cho lắm. Đại khái là sinh ra cái tâm xem thường như vậy. Thì những cái tâm niệm đó Phật biết, vì Phật là cái vị có thần thông. Thì quý vị còn nhớ không, khi mà nhìn thấy như vậy rồi, biết ở trong chúng đã có người sanh ý, sanh tâm nghĩa là xem thường ngài Ca Diếp, thì lập tức Phật mời ngài Ca Diếp cùng ngồi với Phật. Đó, Ca Diếp đến đây ta chia nửa tò cho Ca Diếp, vì cái gì ta có Ca Diếp cũng có. Thì hỏi gì bây giờ quý vị, nếu mà đóng vai trò là những vị tỳ kheo mà đang ngồi ở dưới đó, mà chưa mà chưa phải tỳ kheo á. Nếu là chúng ta là ở trong hội chúng đó đó, thì chắc chắn là mình sẽ chịu không nổi. Cái người mà mình đang xem thường, cái người mình đang coi chẳng ra gì đó, mà Phật lại mời ngồi chung một tòa. Như vậy thì quý vị thấy làm sao? Có tức không? Tức quá đi chứ. Như vậy thì những cái gì mà chúng ta đang tức tối là đang nghĩa là ở trong cái tâm của mình nó bất ổn. Vì cái hành vi mà Phật mời ca nhiếp cùng ngồi chung một tòa đó, thì đó, chính những cái đó mới là cái mà Đức Phật đã thị hiện, đã đưa ra một cái hình ảnh mà dồn chúng ta đi vào cái chỗ phải hoài nghi, phải thắc mắc. Bởi vì nếu Đức Phật nói là sao ca nhiếp ở dơ quá thì cái chuyện đó là bình thường. À, ông tu mà ông không có biết nghe là quay nghi tế hạnh gì hết, nghe là y hậu của ông sốc xếp thế này thế nọ, hay là ông không chịu cạo râu cạo tóc gì đó, thì cái chuyện đó là bình thường, nó đúng theo cái tâm niệm, nghe là phòng phàm phu của các vị mà khởi niệm thôi. Nào không, Phật vì biết được cái chỗ đó, nhưng mà ở quan trọng là ở chỗ là cái gì ta có, ca nhiếp có. À, như vậy thì ngay lúc bây giờ cái tu hành của ca nhiếp là rất là đáng kính trọng. Bởi vì cái chỗ tu hành của Ngài Ca Diếp tuy rằng là đệ tử của Phật, nhưng mà đã bình đẳng với Phật. Quý vị thấy không ạ? Cho nên chính cái chỗ đó mà Đức Phật đã mời Ca Diếp ngồi cùng tòa, khiến cho bao nhiêu người đệ tử ngồi ở dưới chúng hội này chịu không nổi. Mà chịu không nổi thì sao? Có nhức cái đầu, có đau, có ốc thì mình mới phải chịu tìm tại sao nghĩa là Phật làm như thế này. Thì Phật mới tuyên bố rằng cái gì ta có, Ca Diếp cũng có. Thế thì nếu hôm nay quý vị đã tu thiền rồi, cái gì Phật có, quý vị có không? Có không? Chắc không nha. À, phải mạnh về cái chỗ đó. Tức là cái gì Phật có thì mình cũng có. Mà tại sao mình không chịu thành Phật kỳ vậy cả? Đó, cái chỗ đó là cái điều mà chúng ta sở dĩ khai pháp là phải nói tại vì mình chưa chịu thành Phật đó. Chứ còn cái gì Phật có, mình cũng đã có rồi. Mà tại sao mình lại không chịu thành Phật? Thấy không nào? Thì do chính vì chưa chịu thành Phật, cho nên cái chuyện khai pháp mới là thành một vấn đề, mới thành một cái buổi học của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta chịu thành Phật thì chắc không khỏi bà, hết nói rồi. Hết nói. Đây thì đó là chúng tôi vừa dẫn chứng một việc để cho quý vị nhớ lại ngày xưa Phật cũng đã từng gieo những cái hoài nghi thắc mắc ở trong đệ tử của mình. À, nhưng mà quý vị thấy ông vừa gieo hoài nghi vừa gieo thắc mắc, nhưng mà Phật cũng là một cái vị rất là bình đẳng. Đệ tử của Ngài mà dám mời lên cùng ngồi chung một ghế, tức là ngồi chung một tòa, thì hẳn nhiên Ca Diếp làm sao dám. Ca Diếp mới nghe là hết lòng thưa thỉnh thành tâm, nói con là đệ tử làm sao mà không dám ngồi như vậy. Nhưng mà đối với Phật thì Phật rất là bình đẳng. Như vậy thì Phật bình đẳng là bình đẳng chỗ nào? Phật không phải bình đẳng ở cái chỗ hình tướng. Ngài thì đầy đủ các cái tướng tốt, mà trong khi đó Ngài Ca Diếp thì đang sao? Đang khổ hạnh, thấy không nào? Có là mình nói trắng ra có nghĩa là Ca Diếp thì đang dơ, đang xấu. Mà tại sao nghĩa là Ngài dám mời chung? Hai cái hình thức đó không đồng đẳng. Nhưng mà đồng đẳng ở chỗ nào? Cái gì Ngài có, Ca Diếp có. Tức là những cái gì mà Đức Phật đã chứng được, tu hành đã thấu tỏ được, thì Ngài Ca Diếp lúc bấy giờ cũng đã thấu tỏ rồi. Chính vì vậy chúng ta thấy được cái sự bình đẳng là ở chỗ đó, ở cái chỗ tu hành, nghĩa là được cái kết quả như nhau, chứ không phải ở nơi hình thức. Cho nên mong quý vị hiểu cái chỗ đó. Nghe nói đạo Phật mình rất bình đẳng, cái mình đòi hỏi nghĩa là ngang hàng với nhau, cái đó mình lầm đó. Coi chừng tí nữa chúng tôi sẽ giải thích cái chỗ đó. Khi chúng ta đòi hỏi mình phải ngang hàng là quý vị đã tự mình làm mất bình đẳng mà mình lại không hay. Đúng chưa nào? Là bởi vì cái mà quý vị đòi hỏi mà bình đẳng đó, thì cái đó nó chỉ là cái tướng sanh diệt thôi. Thí dụ giờ mình nói là nam nữ phải bình quyền, hay là bây giờ giữa thầy và trò phải bình đẳng, không? Bình đẳng là khi nào quý vị tu y như được như thầy, hay là nơi thầy có một cái chân tâm thanh định thì nơi quý vị cũng có một cái chân tâm thanh định đó, sống được chỗ đó thì mới là bình đẳng. Chứ còn hiện nay thì hình tướng nó khác nhau, mà chúng ta đòi thì chúng ta hay đòi hỏi bình đẳng ở nơi cái tướng không à, nơi cái hình thức thôi, mà mình quên mất cái chỗ đó. Thì như vậy nói tới đạo Phật, cái sự bình đẳng trong đạo Phật là quý vị phải nhớ tới ở nơi cái bản thể, hay là ở nơi cái chỗ là tu chứng được rốt ráo. Và việc thứ hai mà chúng tôi cũng xin cùng trao đổi với quý vị còn nhớ là sau khi là ở hội Linh Sơn, Đức Phật cầm cành hoa sen lên đưa trước chúng, cái chúng không biết gì hết, ngờ ngờ ngác ngác, không biết bữa nay Phật muốn thuyết cái bài pháp gì mà đưa cành hoa sen lên. phải không nào? Thì thường quý vị sẽ thấy là khi mà chúng ta về nghe pháp mà nói hôm nay tôi sẽ nói cái đề tài gì đó thì ông thầy cũng đưa lên thì mình biết là thầy cũng nói cái đề tài đó và có một cái hình ảnh cụ thể, thì hội chúng cũng nghĩ rằng khi Đức Phật cầm cái hoa sen đưa lên chắc có lẽ là hôm nay Đức Phật tiếp tục nói diệu pháp liên quan kinh gì đó, cứ ngoài dẫn dụ bằng hoa sen mà, nhưng mà Phật chẳng nói gì cả.